Kiếp yêu, chương 5. Xong rồi ạ, đơn giản mà. Ngồi xuống bàn ăn thì Duy nói, trước khi ăn, cháu muốn xin phép bác được tìm hiểu tâm ạ. Tôi không phải phản đối, nhưng xấu hổ quay đi. Cho đợt lòng không vì tâm, nhà bác khù khờ, hay nói như đàn ông nên bác rất lo. Thế cháu là một chàng trai tốt, bố mẹ cháu làm gì? Ở chỗ làm ở bệnh viện, mẹ cháu và cháu đều làm bên ngân hàng. Nhà cháu cơ bản là quá, còn nhà cô thì làm nông, nhưng cháu biết chẳng có gì. Cái đó không quan trọng đâu cô, quan trọng là cháu thật sự nghiêm túc với tâm. Mẹ tôi cười gật đầu rồi bảo tôi, ý con thế nào? Sao không nói gì thế? Tôi đỏ mặt. Con ấp a ấp úng, anh ta cầm tay tôi giật ra, cần suy nghĩ. Mẹ tôi cười và anh ta cũng không ai nói gì cả. Vừa ăn thì bên ngoài có đứng người, mẹ tôi bật dậy. Không hiểu ai, tôi quay ra, một người phụ nữ rất sang trọng và giàu có. Duy cũng quay lại. Mẹ, chị, sao chị biết? Sao thế? Tôi đến, cô không vui à? Tâm, mau lấy nước mời cô, tôi rót nước. Bà ta không ngồi cũng không uống. Duy, chào cô Tình. Tôi cũng cúi, Duy cũng biết cô ta, không lẽ? Tôi giật mình, đó là vợ cả của bố tôi. Để tôi nói chuyện cho rõ nhé. Tôi rất nhân từ với cô, đầu hai thứ tóc rồi, để cho người khác được yên. Cô thích tiền, bao nhiêu? Tâm và Duy, hai đứa ra ngoài đi. Cho con gái biết, cô làm gì giấu đi. Trông nó giống anh Thị ra phết nhỉ. Duy, sao cháu lại ở đây? À, đây là bạn gái cháu. Tôi không quan tâm đến lời Duy nói mà đang ngạc nhiên. Gì? Bạn gái? Vớ vẩn, cháu hợp gì với cái ngữ con rơi con vãi này? Mẹ tôi hét ầm lên, cút ra khỏi đây. Tôi đã lịch sự với cô, lại được đàn lấn tới phải không? Không ai là con rơi con vãi cả, tôi và anh Thịnh yêu nhau. Chỉ vì cô ép anh ấy, cô dùng tiền, đổi lại, cô có hạnh phúc không? Nếu anh ta thích cô thì kể cả núi tiền anh ta cũng sẽ không bỏ lại cô hiểu không? Đừng làm phiền đến tôi, nếu không đừng có trách. Bà ta quay đi, mẹ tôi ngã quỵ. Mẹ, mẹ có làm sao không? Mẹ! Tôi nằm bẹp, thứ hai hôm đó không ăn không uống. Tâm này, con chuẩn bị nhập trường đi, đừng lo cho mẹ. Mẹ không muốn ăn. Không lẽ vì bà ta nói thế mà mẹ đã thế này rồi sao? Mẹ buồn nhiều thứ con ạ. Buồn vì khiến bọn trẻ con tôi thành một đứa không cha. Suy đến gọi tôi. Tâm, đến trường thôi. Đi đi con. Tôi gật đầu qua đi. Mẹ vẫn chưa ăn gì sao em? Chưa, mẹ vẫn cứ nằm im không nói gì thôi. Anh không nghĩ cô Tình lại có thể gần gũi được đến như vậy. Thường ngày anh vẫn thấy cô ý dễ gần. Thật không thể nghĩ. Không sao đâu anh, mỗi người một bản tính. Cố lên nhé. Duy nắm chặt tay tôi. Đến trường tôi vẫy chào anh. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập trường. Lát được nói chuyện với anh chàng nào đó. Lan, sao hôm nay đi trước mà không báo? Hôm nay có người đón mình. Lan hất vai tôi. Người đàn ông kia phóng xe đi trông cũng khá sáng bóng. Ê, khao đi. Cậu cũng khao đi. Mình chưa nhận lời. Như thế còn chưa nhận lời cái gì nữa. Sẽ tốt hơn nếu không đến được với nhau. Chưa yêu mà đã nói vậy à, đen đủi. Chúng tôi học cùng khóa nhưng khác lớp. Còn tôi gặp Thư, cô ta không hiểu sao vào được đại học, không thể thi. Lại gặp con nhà cô đen đủi cả năm rồi. Cô ta vênh vào đi, tan trường. Duy cũng đã đứng ở cổng chờ tôi. Lan bảo tôi, mình chờ bạn mình, cậu đi trước đi. Ừ, đi cẩn thận nhé, tôi lên xe. Thư đi ra kéo tay Duy. Anh không phải đến đón em à, có nhầm người không? Duy gạt tay. À, anh đón bạn gái anh, em hiểu lầm rồi. Cô ta thấy tôi ngồi lên xe dậm chân tức tối. Duy đưa tôi thêm một cửa hàng. Trước tiên là em phải có điện thoại đã. Không cần đâu, để có gì thì gọi anh, ngốc lắm, mẹ đang ốm mà. Duy gọi mẹ thân thiết. Vâng. Và Duy chọn cho tôi chiếc máy 20 triệu. Tôi ngạc nhiên. Sao đắt vậy ạ? Em không nhận đâu. Xem này, ở nhà ấn nút này chúng ta có thể nhìn thấy nhau, hiểu không? Hiện đại thật nhưng mà đắt lắm. Việc nhỏ anh không làm được thì còn làm việc gì. Không sao. Duy thanh toán rồi kéo tay tôi đi. Về tới nhà, mẹ tôi đã ngồi dậy nhìn tôi. Hôm nay nhập trường sao hả con? Ổn cả mẹ ạ. Con rất vui, cũng rất hòa đồng nhanh. Tâm này, con nghĩ sao khi chuyển về ở cùng với bố con? Sao mẹ lại nói thế? Mẹ đang hỏi con mà. Tất nhiên là không rồi, mẹ con mình đang có nhà mà. Bố con vừa đến rồi nói muốn con về đó, ở đó cho tiện việc học hành, cả mẹ về đó cho bề đi khám nữa. Còn bà ta thì sao? Mẹ cũng thắc mắc. Cô ta chính là người chủ động bảo bố con đón mẹ con mình. Mẹ muốn con được thoải mái, con không đi cũng không sao. Tất nhiên rồi, mẹ con mình ở đây thoải mái hơn nữa. Mà mẹ không muốn đi đâu. Điện thoại tôi reo lên, Duy nhắn tin.